cũng về hết đó. Uh-huh. Người nào cũng biểu con gái ở lại nhà tôi đó. Uh-huh. Dạ. Mà con thì con nói một tuần thì chắc không được, vì mỗi chỗ con ở 2 ngày thôi. Đã. Vì đông quá con làm sao ở hết được đó. Thì ở bên đó, bên Úc thì cứ thằng Hiếu điện thoại qua rồi. Uh-huh. Mấy dì, mấy bác, mấy anh chị đợi má từ giờ, từ ngày để biết tin tức của bên đại hội.
Đó. Bây giờ bạn sắp sang xong rồi dạ. Đó.
Con cũng lâu về lắm nhưng mà bị người này kéo, người kia kéo rồi con cũng chưa về được. Nhưng mà con cũng có gửi một ít thơ từ đó này. Yeah. Dạ, bí bốn cuốn băng mà bữa hôm thầy giảng. Yeah. Dạ. Con có gửi về, con cũng nói đại khái sơ thôi. Dạ. Yeah. À, để con về con sẽ nói tiếp. Yeah. Nhưng mà con có một chút chuyện về thưa thầy. Chỉ cho con là vì con qua đây đó thì có gặp người bà con. Yeah. Người ta làm ăn lớn đó thầy. Dạ. Yeah. Mở phòng mà về địa ốc người ta làm thấy cũng khá lắm. Ừ. Thì trong lúc đó thì anh ta là anh rể của con đó. Yeah. Mà chị con thì chết rồi. Yeah. Thì bây giờ anh cưới vợ khác. Yeah. Làm ăn thì bây giờ kêu con á thì phải qua Cali. Yeah. Để làm ăn mà anh chỉ vẽ cách làm ăn, vợ anh thì đi buôn từ Hồng Kông với lại nhà. Yeah. Mỹ. Yeah. Thì cũng khá, nói con nghe là có thể kiếm 100-200 ngàn trong một năm dễ lắm. Dạ. Không hiểu vì sao trong lúc con đang phân vân. Ừ. Tiếng là con nhưng mà con chưa có tính ra. Ừ. Con là cũng có cái óc thương mại mà con nghe nói vậy đó, tự nhiên cái lòng tham lam của con tự nhiên nó cũng có ham muốn tiền. Thấy kiếm 100-200 ngàn dạ thích. Dạ thấy. Ừ. Thì nó cũng hơi dễ
tiền mà.
Dạ.
Nhưng mà biết con... tiền là ai.
Dạ.
Tiền,
dạ.
Đúng không?
Dạ. Để con về con cũng đang suy nghĩ cho con chưa trả lời dứt khoát á thầy. Dạ. Thì cái đêm nó con nằm sao con thấy chim bao ở nhà con về. Yeah. Dạ. Ông nói con từ xa mà bà cứ đi hoài, bà không ở chỗ. Đã. Dạ. Thì cái nói đó thì con suy nghĩ á thì chắc hồi trẻ thì ở với nhau đã 38 năm. Dạ. Thì không có bao giờ nói tới cái chuyện gan tương. Dạ. Không lý giờ mình già gần xuống lỗ rồi mà nói chuyện gan tương thôi này. Dạ. Thì con nghĩ chắc là nhà con không chịu cho con đi.
Thì ông tu rồi, ông
dạ, dạ. Dạ, không chịu cho con đi mà lang bang để lo làm ăn nữa. Dạ, dạ. Mà trong lúc đó thì con cứ nghĩ lại cái lời nói của con đó. Nó nói má nè, bây giờ má lớn tuổi rồi, má tu đi, má đừng làm ăn gì nữa. À, bây giờ chỉ ở lại một chỗ mà má nghe kinh nghe kệ mà má tu. Má đã làm nhiều quá rồi, bao nhiêu năm rồi, bây giờ bước ra rồi nó cũng còn hai tay trắng chứ không có gì mà để đem theo. Thì con suy nghĩ lời con nói thì con cũng cảm động lắm. Hình như vì cái chỗ đó mà không biết cái lòng tham lam của con không biết làm sao nó cứ rạo rực.
Có dạ. Làm bao lâu kiếm dạ. Bao nhiêu tiền ông trời sai bác xuống lấy hết.
Dạ.
Rồi bây giờ
dạ.
Muốn kiếm bác tới nữa sao?
Dạ.
Đó là tu cho rồi.
Dạ. Dạ. Dạ.
Bây giờ dạ. Tu là cái vốn mạnh hơn tiền.
Dạ.
Mà con nghĩ duyên đó nó đến là đến.
Dạ.
Chứ không phải muốn qua đâu.
Dạ. Mà theo tôi nghĩ nếu con ở Úc thì chắc con tu được.
Thì ở Úc dạ. Thì mình lo tu thời gian dạ. Cho nó vững vàng dạ. Đi. Dạ. Muốn làm ăn làm giàu rồi cũng bỏ hai bàn tay không dạ. Ra đi chứ có ôm được của đâu. Bây dạ. Giờ đâu có đói.
Dạ.
Chỉ có thiếu tu à?
Dạ. Từ sáng tới chiều
tiền.
Tụi giờ này, con nó đi làm hết á. Ừ. Thì con ở nhà chỉ nghe kinh thôi. Dạ. Ừ. Để băng nghe kinh.
Bây giờ buôn bán làm ăn chỗ dạ. Này là đã nhậu chỗ kia đã nhậu tăng xong lên thì cũng chết tức tức
dạ,
tử
dạ. À. Con thấy con qua đây thì chắc con tu không được đâu. Đầu này mời đầu kia mời con đi riết thì chắc con cũng không tu được.
Ăn hết rồi bệnh dạ. Chết à.
Mà ăn uống thì nhiều khi mình cũng không được kiên cử lắm mà thầy.
Đó.
Chắc cũng có ngày chết.
Theo là tăng xong dạ. Lên.
Dạ. Dạ. Con nghĩ thôi. Con ở Úc con tu rồi. Dạ.
Con bò mà nó bày tới 7 món, gà bày 10 mấy món.
Dạ.
Cũng gà không mà ăn
dạ.
Hoàng hết
dạ. Dạ, thành con xin thầy dạ, chắc cho con tu chứ con không dám qua thầy nữa dạ.
Nếu
có đại hội thì con qua rồi con về thôi
rồi. Dạ. Ổng là đi rồi bây giờ để ổng cũng tu, bây giờ con cũng tu
dạ, dạ.
Rồi bây giờ mình mẹ làm gì đây
dạ, dạ,
thấy không
dạ,
mà dạ. Tu là có cái vốn căn bản
dạ.
Chứ không phải 200.000 đô la là cái vốn đâu. $200.000 là một cái mục tiêu cho người ta tấn công mình
dạ, dạ.
Chứ không phải là cái vốn đâu
dạ,
tu
dạ.
Mới là cái vốn
dạ 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 con nghe lời thầy con về con tu con không làm nữa dạ
yeah. Là mục tiêu cho người ta tấn công
đó dạ con thấy nó làm ăn dễ dãi quá bên này con thấy cũng dễ ấy đó thầy, thành con cũng cũng trong lòng cũng hơi rạo rực muốn
thì
cũng ham muốn đó
thấy dễ vậy chứ.
Nhưng mà giờ con nghĩ là con tu rồi, con không dám nữa.
Qua đây có học tiếng Mỹ chưa? Easy come, easy go.
Tiếp theo xin mời em Hùng.
Dễ đến là dễ đi. Tiền bà đã nắm đủ trong tay nhiều lắm mà. Đâu có nghĩ là.
Kính chào thầy. Con là Tín Hùng, nhưng mà những gì con làm á thầy, con biết con làm sai, nhưng mà con không thể nào con giữ nó được. Những gì con làm bất cứ những chuyện gì con thấy con làm sai không mà. Mà thật sự ra là, nhưng mà con nghĩ lại á, thì con có làm sai những cái chuyện chẳng hạn như cái gì nhờ con làm á thì nó sai, nhưng mà con không thể nào con control được con hết. Chứ đôi khi con ngủ á, mà tự nhiên nửa đêm ấy con phát sợ mà con không biết con sợ cái gì mà tự động con cái xác nó cứ đi thẳng vô trong phòng mà nó ngủ rồi mà con không con biết là con đi nhưng mà tự nhiên nó đi.
Bởi
con không biết
cái,
tại
con
sao
kinh nữa. Con mất quân bình, con thiếu niệm Phật, phải cố gắng làm như thầy dạy. Con niệm Phật đi, niệm Phật để lập lại trật tự. Chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật cứu rỗi cái thần kinh của Phật. Từ cái niệm Phật rồi nó trở về, lần lần trở về với quân bình, nó buông bỏ cái chuyện đã, nó không có nghĩ. Con ngồi đó con nghĩ việc này rồi chạy ở việc kia, việc kia chạy quen nào, ngồi đâu cũng nghĩ tùm lum hết. Đâu có được
cái, chẳng hạn như
cái đó là hư máy rồi, con hiểu không?
Xác
bay xác bạ hư hết. Bây giờ mình niệm Phật cho nó gom lại, gom lại trở về trật tự rồi nó yên. Phải mất 2 năm mới trị cái bệnh con được. Bệnh ấy chứ con không phải yên đâu.
Dạ con cũng
không phải người bình thường đó. Cái thần kinh con nó lộn xộn đó. Ngồi đó mà nghĩ tùm lum, nhảy việc này, nhảy việc kia, nhảy việc nào, bấy tùm lum hết rồi, không được. Rồi nhiều khi cộng với cái ác ý nữa là nó điên. Con hiểu không?
Dạ.
Con niệm Phật nhiều đi, cố gắng trị cái bệnh thần kinh của tuổi trẻ. Nhiều tuổi trẻ bị lắm, không phải mình con. Loạn xạ.
Dạ con cũng hiểu nó, con cũng có nghĩ qua là con cũng bị bệnh, nhưng mà đôi khi con biết, nhưng mà tại sao con không có thể nào control
thì
được nó.
Thì bây giờ con niệm Phật đi, thầy chỉ cái đường con tự trị đó.
Hả?
Con phải tự trị, hả? Và con phải tập đi bộ chậm chậm, không có nôn lắm.
Dạ.
Hả?
Tại sao?
Đi chậm chậm, niệm hành từ từ, mỗi ngày đi một tiếng thì cái thần kinh nó đỡ. Có hiểu không? Nó bất thường.
Tiếp theo xin mời Bắc Minh.
Cái này ở đây thiếu gì thầy trị, anh Kiệt trị cũng được vậy. Tại sao không đi châm cứu?
Đây con có thể đi châm cứu thì nó bớt nó khỏi.
Phải đi châm cứu, anh Kiệt anh giúp được.
Con đi bác sĩ thì mà còn máu cao. Mà con uống thuốc tây nhiều quá, để con xin này cho con thuốc bắc đi.
Cái đó phải đi trị.
Dạ.
Trị mà thầy giỏi thì mất tiền nhiều lắm. Ở xã hội này không có thầy để tiền. Thì bây giờ phải tập đi, có đi bộ không?
Dạ,
mỗi ngày có đi bộ không? Phải tập đi bộ nhiều.
Dạ.
Mà phải cái tay như vậy là phải đứng sát trà vách tường đó.
Dạ.
Hả?
Dạ.
50 lần vậy đó.
Dạ.
Mỗi một lần dạ, một ngày 3 lần.
Dạ.
Nhưng mà cái máu nó cũng đứng cao.
Dạ.
Máu cao phải trị về thanh lọc thì mất tiền lắm. Nhưng tôi đang trị đó cũng mất tiền. Nhưng mà mình tích trữ trong đó nhiều quá. Uống thuốc tây thì nó bớt vậy thôi, nhưng mà rốt cuộc nó cũng độc hại. Uống thuốc bắc thì phải kiếm thầy thuốc bắc cho tôi, đâu có thì giờ. Mà chỉ
có mấy lần con bệnh con nhờ thầy cho con uống khỏi. Thầy con cứ muốn xin thầy thuốc. Thầy cho thuốc con uống con khỏi.
Thuốc bây giờ nó
thì để cho Ngọc với thằng Tuấn nó lo.
Thuốc không hết đâu. Dạ. Bây giờ phải đi trị. Dạ. Tôi khuyên đi trị, đi chăm cứu.
Dạ. Ừ. Nhiều lúc nó đi rất là cái vai.
Ừ. Khuyên chăm cứu. Ừ. Nhất đây.
Dạ.
Đau đây.
Dạ.
Thấy thế không?
Dạ.
Đau đây dữ lắm.
Dạ. Ừ,
đó. Đó. Đây. Dạ. Rồi nó phải, ta phải chăm chỗ này nè.
Dạ.
Đây nó mới nhẹ. Ừ. Đau hết đây này.
Dạ.
Không có thì giờ trị bệnh, tôi lên đây nói chuyện thôi.
Có làm cái nhà gì?
Hả?
Nhà nó đang ở, xin thầy là
bán để làm gì?
Đi mua nhà khác để ở, để bảo nó nằm khổ quá.
Bây giờ bán thì cũng có lời rồi đó. Bây giờ bán có lời rồi đó. Ông thế nào, ông khỏe không?
Bàn tay này để nó co quắp nè.
Co gì?
Co ở đâu mà đi châm cứu
con khổ lắm.
Nguyên keo nó một thằng.
Trị mất tiền thì trị hết nhưng mà làm sao không trị nổi. Khó vậy. Tiền ở đâu mà trị? Mấy chục ngàn đô la tiền đâu mà trị?
Bây giờ Tuấn muốn xin xin thầy thì lấy vợ thầy đi tính cho
mình. Nó ở đâu?
Nó ở nhà này. Nó trốn thầy nên.
Nó đi đi lung đông cứ vợ rồi mà.
Dạ thương được cái thầy.
Không ai lấy à?
Nữa đem mình hỏi thầy.
Con vợ này đẹp quá hả?
Nó đây thầy.
Này hả? À, làm sao nó rồi sao? Không lấy hả?
Nó không nghĩ, thầy sẽ không có được, thầy cho nó lấy rồi.
Đâu lấy mà tiền ông đâu không lấy. Ông ẩu, ông sửa mấy tùm lum mới trời ông. Bây giờ con này chịu lấy không?
Dạ, thì nó hỏi thầy cho nó.
Con vợ đẹp đòi mua xe mới, ông tiền ở đâu? Nó muốn gì nó muốn à? Nó muốn thượng đế, nghĩa là hành hạ nó thì nó làm gì. Ủa, nó làm.
Thầy, nếu mà không được thôi thì cho nó quay trở lại, để xin thầy nó tu rồi.
Thì nó phải tu chứ không có lang bang nữa. Đã cùng rồi mà lang bang nữa thì là tạo cho người ta cả xã hội cùng luôn. Tu để trị cái bệnh khùng của nó. Nó không chịu á, rồi nó đi nói này kia nọ, rồi người ta nghe theo nó, rồi con này nó khùng luôn nữa, là thêm người khùng nữa.
Dạ, con xin thầy, để cho thầy nghỉ ngơi.
Xin mời anh Vinh. Và người sau cùng là anh Thật. Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo. Kính thầy. Trước đó con là một huynh trưởng, thường hay tụng kinh lễ Phật vào hàng buổi, hàng chủ nhật và huấn luyện con em của quý phụ huynh. Nhưng khi giác được pháp lý pháp vi khoa học hành vi Phật Pháp, thì giờ con chỉ có để về chuyên tâm hành thiền hơn là đi huấn luyện. Và rồi thì con nghe thấy thầy giảng ở bên Tây Đức, là tất cả những cái hình ảnh của Đức Phật trước kia đã bài biện thì nay vào pháp lý thì có thể vẫn duy trì những cái tượng Phật đó, nhưng mà phía sau thì tạc một cái kim miếng kiếm vào vi. Cái này con đã làm ý như thầy dạy, nhưng mà từ con dừng lên rồi từ con ngồi hành thiền không có mời các bạn đạo. Vậy thì có ảnh hưởng gì cái vấn đề?
Còn cái mà dạy người ta tụng kinh nhưng mà mình phải cách nghĩa cái câu một tụng đó, giá trị của câu tụng, bởi vì lời nói của Phật quý lắm, mà mình phải cách nghĩa thấu triệt cái lời nói của Phật để cho tuổi trẻ nó chiêm ngưỡng cái sự thăng hoa tinh vi của Đức Phật mà nó nhận thấy nó hơn. Thấy không? Thì cái những câu mà dạy người ta tụng niệm là mình phải thấu triệt. Thì dạy một câu cũng có thể giúp người ta về trời dễ dàng, không có khó khăn. Mà nếu một câu mà đọc không hiểu thì cũng như két nhai chủ nhà, nó không có lợi. Tao mình phải thấu triệt cái việc đó. Mà anh tu về pháp lý vô vi thì anh sẽ có điển thấu triệt cái đó là điển văn, chứ không phải văn ngôn ở thế gian. Đó là nói của Phật là điển văn. Mà mình có điển, mình hấp thụ được dễ lắm, mà thấy nó sống động vô cùng. Rồi mình mới cắt nghĩa cho các em nó biết à, cái tâm thức thanh nhẹ của nó ở đâu, và để nó đón nhận những cái siêu văn minh của Đức Phật đã để lại.
Kính thưa Thầy, với lịch trưởng ngày thứ nhất là từ trước đến nay theo chương trình sinh hoạt của dinh mục tử thì dạy theo cái lý và hoạt động thanh niên, nhưng mà theo lý thì đã theo các thầy họ đã giảng giải mà tập cho các em đã là thành một cái thói quen như vậy. Khi con xoay trở về tâm pháp thì có nhận thức theo cái giải thích của ngài Đỗ Tùng Hầu cũng như thầy và tất cả các bạn đạo đã tu tập, thì cái sự hiểu khó khăn đối với viên trưởng cũng giống như thiên nhiên hay là ông Vũ, thành cho nên con chỉ có biết là từ tu từ tiếng, dùng cái thân tướng của mình để ảnh hưởng cho các em trong tương lai.
Nhưng mà mình có thể cách nghĩa về mình dựa trong cái khoa học hiện đại, và mình nới rộng cái sự thanh nhẹ, đó là thực chất của nền tảng khai triển siêu văn minh ở tương lai, chứ không phải tầm thường đâu. Kinh ở chùa quý lắm, nhưng mà người có tu mới hiểu được, có hành mới thấy được. Chứ không có bắt người ta đi một luận điệu mà không cảm thức, không hiểu, đó là tội nghiệp lắm. Nó phải đi học lại, khổ lắm.
Kính bạch Thầy, con cũng hiểu như vậy, cho nên con cố gắng từ tu từ tiếng để
nhờ một thời gian nào dùng sẽ cái ưng khẩu nói rõ ràng và cách nghĩa theo cái tình huống hiện tại, ở cái hoàn cảnh nào mình cách nghĩa theo hoàn cảnh nào. Thì nó không có động chạm với ai.
Vì có một số huynh trưởng khi gặp con thì nhìn thấy cái sức tướng của con thì cho rằng là bệnh mạnh khỏe, nhưng mà con ý thức được là vì con đã hành thiền cho nên mới được một cái pháp tướng như thế này. Nhưng muốn nhận dạy để cho các anh trong huynh trưởng biết thì cũng hơi khó, là vì họ đi theo một chiều hướng như vậy. Khi mà mình biện bạch thì họ cho là mình biện bạch trong cái lập phải của mình. Cái việc mà họ kết thúc ngang bướng, có nghĩa là họ coi như tự là một tà pháp. Tất cả mà quý thầy cũng giống quý huynh trưởng hiện nay là như vậy.
Nhưng mà một ngày nào anh đầy đủ hào quang sáng suốt thì khi anh đến, anh đem lại cái sự an lành cho họ, lúc đó anh nói họ nghe. Bởi vì cái họ đi tu là họ cũng khao khát tìm sự bằng an của nội tâm, mà họ mất sự bằng an thì lúc nào cũng khao khát hết. Nhưng mà mình có cái tự quan thì lúc đó mình nói chuyện được.
Cảm ơn Thầy, con cố gắng lời.
Xin mời anh Thầy. Thưa Thầy, con có câu hỏi mà một vài anh em khác cũng có cùng câu hỏi giống như vậy. Chẳng hạn như anh Lê Cảnh Từ bên Tây Đức, anh cũng có cùng câu hỏi giống như vậy. Thưa Thầy, khi con vào thiền định, ngồi yên rồi, thì thỉnh thoảng nghe TV nó nổ cái cắt, hoặc là ở cái vách hay là ở trên nóc nhà kêu cắt.
Cái đó, cái chỗ nào kêu cắt đó, anh lấy cái chiếc đũa, anh bao bông gòn, chấm chút ăn còn. Anh tới anh hơ ngay chỗ đó. Hơ qua là nó đi hết. Rồi bữa sau không có. Chỗ nào cắt tới hơ.
Khi mình nhắm mắt mình không thấy, hình như ở về cái hướng đó.
Anh biết cái góc nào anh tới anh hơ chỗ đó. Hơ ngay chỗ đó là nó đi. Chứ không ăn chung gì đâu. Bởi vì nó thấy anh thanh tịnh. Thì nó phá chơi thôi. Nó phá chơi rồi mình hơ ra hết. Không ăn chung. Cái đó không sao.
Thưa Thầy, khi con niệm Phật thì ở trên thỉnh thoảng thì thường thường nó nhịp ở trên này, mà thỉnh thoảng nó nhịp ngay chỗ này, hoặc là nó cắt ngay cái chỗ này, cắt ngay từ cái trán.
Thì anh phải dẫn. Khi anh niệm Phật là anh phải dẫn kéo lên trung tim, cho nên bất cứ nó nhảy chỗ nào thì theo cái trình độ tu học của mình, nó ê chỗ này, nó nặng chỗ này là thuộc về thế gian. Mà nó ê chỗ này mà nó xuất ngay chỗ này là trung thiên. Mà nó ở chỗ này, nó ê chỗ này mà nó xuất cách thanh nhẹ là bồn lai. Ở chỗ này xuất ra thanh nhẹ là cả học quan về Phật giới. Đó, thì nó phải có cái trật tự theo tu học của mình. Nhưng mà mình luôn luôn kéo lên đây. Nó ê chỗ nào mình chứng minh mình đã đi tới cái giai đoạn nào. Khi mà anh mặc niệm bát chánh, anh thấy nó chuyển chạy chỗ nào, chạy đều trong cơ thể, là anh thấy trình độ mình đã được kiểm soát được mình rồi. Đó, niệm bát chánh, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà nó chạy đều vậy là mình đã kiểm soát.
Con không có niệm mặc niệm bát chánh.
Anh phải niệm, tập niệm mặc niệm bát chánh. Anh niệm mặc niệm bát chánh nó chạy loạn. Trong sách có dạy, cái tối nào tập niệm cho nó quen, đâu đó có trật tự, mình kiểm soát hết. Cũng như người ta ở trong chùa, chiều thì mấy ông sư phải đọc kinh, nhiều ông tu cao còn phải đem nước phép ra rải xung quanh chùa. Thì mình có cái tiểu thiên địa này cũng vạn linh đồng trú ngụ, mình đi một vòng, ba vòng như vậy là mình đặng độ xung quanh. Và đó là một khi giới sắc bén giải tả. Nhưng mà niệm nó chạy đều hết, không có sợ đứng được quỷ, con quỷ anh không có sợ nó xâm chiếm anh được. Mạnh như vậy.
Thưa cô Thủy, xin thầy cho thầy.
Thưa thầy, con không hiểu một việc thầy giảng là nhân quả là cánh cửa của vô vi. Con không hiểu, xin thầy giảng cho.
Nhân quả nếu con ở hiện, con tu về vô vi. Vô là gì? Vi là gì? Không không. Mà tâm con còn tranh chấp thì đó là cánh cửa án ngự mất tiếng, mất tiếng của con. Cái nhân con không tốt thì cái quả đâu hay. Con thấy không? Con chửi người ta, con đòi đánh đập người ta, rốt cuộc nó về đâu? Nó về với con. Con hiểu chưa? À, con hiểu cái luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Vô vi không có sấm cửa. Con hiểu chưa đó? Vô vi là không không. Mà con muốn an nhiên tự tại, con phải trở về với không không. Việc lớn con làm thành nhỏ, việc nhỏ con làm thành không. Con mới có cơ hội tạm độ chúng sanh, quán thông được. Còn việc nhỏ con làm thành lớn, việc không con nói có, việc có con nói không, cái đó là trật được rồi. Loạn xả hết, mình lãnh đủ. Con ha.
Thưa thầy, như vậy là khi mình theo cái pháp vô vi thì làm sao để mình dứt cái nhân quả đó?
Đó, mình phải trở về cái không. Bởi vì mình vốn là không, cấu trúc từ siêu văn minh, từ siêu nhiên mà có, chứ không phải là con người thiếu học, thiếu suy nghĩ đâu. Tại con thiếu thanh tịnh. Con có thanh tịnh thì con nghĩ cái gì trong một tích tắc là nó phải ra, không phải lâu. Con hiểu cho ra không? Chỉ thiếu thanh tịnh thôi. Mà cái thể xác này là từ siêu nhiên cấu thành, không phải ở thế gian này làm được, không ai chế con ra được. Khi con hiểu rõ cái vị trí con trở về với vị trí đó, con mới có cơ hội tận độ chúng sanh. Mà con đặt nền tảng mê tín thì con không có độ được ai hết. Con chỉ nói một góc thôi, ca tụng một góc thôi, không có phát triển được. Con hiểu không?
Thưa thầy, như vậy là khi mà trở về không thì mới dứt được nhân quả.
Đó, cái tâm con lúc nào cũng không. Nếu thầy mà có chấp, thầy sợ cái số người này đố mà thầy trả lời được cái gì. Nói xong là thầy không có nữa. Không, con phải nhớ cái chuyện của con thôi. Thấy không? Giữ cái tâm không, mới tận độ chúng sanh, mới phục vụ bất cứ nơi nào và làm việc bất cứ lúc nào. Không có quay ngại nữa.
Thưa thầy, con còn một cái thắc mắc là thời gian lúc này con hành thiền đó, thì chung quanh cái miệng con hình như là nó bị rác. Như vậy là làm sao hết?
Rác.
Dạ, giống như là ăn ớt mà nó bị cay vậy đó.
Đó là nó sẽ đổi tướng con. Rồi sau này nó tê tê. Nhưng mà con phải uống nước cho cái gan mát. Cái đó là do trong cái gan ra. Không ăn được đồ chiên dầu, đồ phải ngưng hết. Tôm rồi không có ăn được. Rồi phải ăn cái đồ mát, ăn rau luộc rồi cho nó nhẹ gan lại. Nhưng mà cái điển đó nó chạy, mà từ cái gan phát ra nó chạy. rồi nó sẽ đổi tướng, rồi sau nó tê. Nó tê tê với cái mặt nó đổi à. Cái mặt khác người ta chỉ em này kia, ô sao lúc này mặt mày tươi là nó đổi. Còn bây giờ lúc này là cái gan con đang nóng.
Như vậy là con phải uống nước hay là con có phải con phun cái pháp nào cho nó nhiều?
Không, con phải uống nước mát. Nước rau má rồi mấy cái đó cũng mát đi. Hay là bắt chỉ sủ rồi cũng mát. Làm cho cái gan nó mát là được. Ăn cái gì cho cái gan nó mát là con. Cái món ăn hàng ngày quan trọng. Đừng có làm cho nó quá ngon miệng rồi rút cuộc là cái gan hư hết. Nó sanh bệnh.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Kính xin Đức Thầy nhân dịp hôm nay con xin phép Đức Thầy với quý bạn đạo mấy phút để xin trình lên Đức Thầy và quý bạn đạo rằng cái buổi bàn giao của anh hội trưởng Bùi Toán cho hội đồng cố vấn sẽ thực hiện tại tư gia của anh Bùi Toán vào Chủ nhật tuần tới lúc 11 giờ và chỉ có 3 người cộng với luật sư hiện diện mà thôi. Nhân dịp rồi sau đó hội đồng cố vấn sẽ bàn giao lại cho ban chấp hành. Nhân dịp hôm nay chúng con xin phép để trình lên Đức Thầy và quý bạn đạo thành phần của ban chấp hành mới, tại vì tới khi mà nhận được bàn giao thì không có dịp để gặp đông đủ quý bạn đạo và Đức Thầy. Thì xin phép Đức Thầy, trước hết con xin trình lên Đức Thầy trong ban chấp hành mới có 6 phó hội trưởng theo lời dạy của Đức Thầy để mọi người lo cái phần nhiệm của mình và mong rằng các bạn đạo các nơi cùng tiếp tay để đóng góp ý kiến cho công việc của hội trong tương lai được thuận theo với thiên ý. Con xin trình lên Đức Thầy anh phó hội trưởng đặc trách về thiên viện là anh Nguyễn Hoàng Long. Xin mời quý anh em lên ở trên này. Thứ hai, phó hội trưởng đặc trách nhà in anh Đoàn Quốc Trấn. Thứ ba, phó hội trưởng đặc trách về tu học anh Phạm Ngọc Quốc. Thứ tư, phó hội trưởng đặc trách về ngoại vụ anh Huỳnh Minh Sơn. Thứ sáu, anh phó hội trưởng đặc trách về kế hoạch anh Nguyễn Minh Hoàng. Dạ, thưa cô xin lỗi tôi còn thiếu là cô phó hội trưởng đặc trách về truyền thông là cô Phạm Xuân Dung. Và xin giới thiệu lên Đức Thầy anh tổng thư ký là anh Nguyễn Ngọc Thạch, cô tổng thủ quỹ là cô Phạm Hoàng Anh. Anh cố vấn về pháp lý luật sư Nguyễn Công Thanh. Dạ, thưa, ngoài ra hiện giờ có một số các trưởng ban đã được thành lập và còn một số đang tiến hành. Thưa, trong ban tu học của anh Phạm Ngọc Quốc thì có trưởng ban về băng cassette, xin mời chị Phạm Kim Ngọc. Và trưởng ban cassette để lo cho bạn đạo địa phương là chị Nguyễn Thị Khế. Giờ trong ban thiền viện của anh Nguyễn Hoàng Long thì có anh trưởng ban về bảo trì liên quan tới điện là anh Trần Dân Lưu. Dạ, trong lá thư vô vi, người trưởng ban về thông tin liên lạc là anh Hà Tu Hiền. về lá thư vô vi người phụ tá của cô Phạm Xuân Dung ở trong ban truyền thông, đó là anh Khương Bù Vò. Thưa trong ban của anh Huỳnh Minh Sơn về ngoại vụ, thì trong đó có ban về xã hội, trưởng ban xã hội tương tế là anh Trần Văn Ngọc. Và cũng trong ban về ngoại vụ và có anh trưởng ban về y tế, đó là bác sĩ Hồ Hữu Kiệt. Và anh Kiệt hôm nay vì công việc thì không có mặt tại đây. Dạ, trong ban về tu học của anh Phạm Ngọc Quốc thì như quý bằng đạo biết là về băng video thì chắc quý bằng đạo ai cũng biết là anh Võ Trọng Nghĩa là người sẽ giúp dùng ở trong cái ban video. Dạ, thưa còn một số các ban về kỹ thuật ở nhà in thì có anh Nguyễn Ngọc Hải. Và còn một số quý bạn đạo khác tiếp tay trong các bang cũng như là các trưởng bang mà chưa thành lập xong. Thì chúng con xin cảm ơn Đức Thầy, xin cảm ơn quý bạn đạo và mong được cái sự quang chiếu của bề trên để giúp cho các anh em chúng con hoàn thành được cái công việc mà bạn đạo giao phó. Kính thưa Đức Thầy, các cái công việc hiện tại của chúng con có một số các cái chương trình, đó là thứ nhất sẽ thực hiện cái việc thẻ hội viên để tránh những sự phá hoại trong tương lai theo lời chỉ dạy của Đức Thầy. Việc thứ hai là cùng hợp tác với các anh em để tiến hành đại hội vô vi năm 1990 hải vận hành hương, và sẽ 3 ngày ở trên tàu, và chương trình thì các anh em đang xúc tiến để mà liên lạc với các nơi để tìm làm sao để được cái giá biểu và thuận tiện nhất cho quý bằng đạo để số đông cũng được tham dự. Và phần thứ ba là tiếp tục gây quỹ để xây đại giảng đường. Thưa Thầy, đó là mấy điểm chính yếu trong chương trình chúng con để xin trình lên Đức Thầy và quý bạn đạo của nhóm anh em làm việc sắp tới, và mong là được sự hợp tác của quý bạn đạo có mặt tại đây cũng như không có mặt tại đây, tại địa phương cũng như là các nơi, các nước. Thưa Đức Thầy, anh Phó Hội trưởng đặc trách về tu học xin.
Thưa Thầy, thưa tất cả các bạn đạo. Thật ra hôm nay có hơi sự ép buộc một chút, tôi phải nhận cái chức phó hội trưởng mà đặc trách tu học nữa, thành ra vấn đề nó cũng nặng. Mình lo tu của mình chưa xong nữa mà bây giờ là phải đặc trách một cái nhiệm vụ rất là nặng. Mà hơn nữa tôi có nói lạc rằng cho tôi cái chức là bạn đạo phụ trách tu học mà thôi, chứ tôi không có muốn rằng một cái chức phó hội trưởng. Thì thưa bạn đạo, chắc bạn đạo cũng thấy rồi, hội thì cũng có nhiều người, nói hết thành phần thì cũng gần hết bạn đạo rồi, mà tới 6 phó hội trưởng nặng. Thì bây giờ có thầy ở đây thì xin thầy cho con lời khuyên gì ở đây để giúp cho con.
Khi những người phát tâm là tâm thức bình đẳng, có ngoài đặt giấy tờ này kia nọ cho tâm thức là một, tâm thức bình đẳng là mọi người đã phát tâm rồi là tâm thức bình đẳng. Cho nên anh em hội lại với nhau để làm việc trong tình thương và đạo đức, chứ không phải là lãnh cái chức phó để ăn lương 300.000 đâu lo. Đó là cái tâm thức bình đẳng bạn đạo cũng biết rồi. Thì đặt cho vui vậy thôi. Chứ không có cái gì.
Dạ thưa quý vị, hôm nay thì có thầy ở đây. Thì thầy cũng, thật ra thưa quý bạn á, thì quý vị thấy thế này, tất cả băng thầy đều gọi là các bạn hết. Thì ngày hôm nay có thầy, thầy nói là chức vụ cho có vui thôi. Thì xin các bạn cũng nghĩ cho cái chức vụ đó không có gì, để cùng chúng tôi để mà đóng góp mà xây dựng cái đạo pháp cái trong
tâm
tương lai
phải bình đẳng và dạ. Đạo
như quý vị đừng nghĩ rằng là chúng tôi rằng đó. Là chịu chức vụ này chức vụ kia đi tới tình trạng rằng là có sự phân hóa giữa nội bộ với nhau thì cái điều đó là điều chúng tôi không có muốn. Thì thưa quý vị, hôm nay có quý vị đây, thưa thầy có thầy ở đây, thì thưa thầy đặt cách tu học thì thầy cũng biết con tu cũng chưa xong nữa. Mà bây giờ thưa thầy trên phương diện
cái
tu
gì sai mình có cái chức vụ chút mình nhắc nữa à, chị làm sai bởi vì tôi là phó hội trưởng thì chị mới sửa lại bởi vì soi hồn méo vậy mình làm sao không ngay chút thôi có gì đâu nhưng mà lúc nào cũng bình đẳng tha thứ và thương yêu.
Dạ thưa quý vị, thầy mình
tội nghiệp ban chấp hành hơn là ghét ban chấp hành và đổ thừa ban chấp hành. Ban chấp hành đâu có ăn gì đâu mà làm tối chết. Phải tội nghiệp hơn.
Thì cảm sư cảm ơn sự minh định của thầy trước tất cả các bạn đạo. Thưa thầy thêm nữa là thưa thầy, trước khi rời hai không, thầy có gặp tụi con, thầy kêu tụi con nói chuyện cùng với thầy. Thầy cứ nói hội này không có gì để mà làm. Tụi bay có giúp anh Lạc giúp tuần lễ 1-2 tiếng thôi. Mà thầy biết anh Lạc anh chế ra nhiều thứ tụi con cũng chết nữa. Còn chuyện chánh là thầy nói rằng lo tu. Vì hôm nay thưa thầy có thầy đây thầy minh định giùm trước mặt anh Lạc luôn.
Bởi vì cái gì anh Lạc làm á cũng là làm ở trong trật tự cho chung. Cho nên anh em ý thức có 6 ông phó hội trưởng thì ông này không rảnh thì ông kia lên làm, cũng có trong giúp đỡ lẫn nhau mà làm cho cái việc hữu ích chung mới làm. Còn làm gì việc cho cá nhân ông Lạc giàu thì chúng ta không làm, phải không? Thì tự nhiên là nó tốt à,
phải không? Thưa quý vị thì
Lạc nghĩ cái gì cũng là ích cho chung, thì mình làm cái chuyện ích cho chung mình làm được là làm, không làm là người khác thay thế 6 bạn nữa mà.
Thì cô nói thưa thầy, kính thưa quý vị luôn, thì tâm anh Lạc rất là lớn. Mà tụi tôi còn nhỏ lắm. Mà theo anh Lạc riết cũng đuối nữa. Thành ra hôm nay có thầy đây là xin thầy để mà thầy minh định lại. Để trong tương lai có gì anh Lạc không có trách tụi này. Vì anh Lạc nói tụi này mà làm không được trong 3-4 tháng có thể đuổi tụi này đi nữa. Thành ra đây là mình cho các bạn đạo biết cũng như là có thầy ở đây biết tất cả vấn đề của anh em ban chấp hành. Chứ thưa thầy còn cái nữa là thầy tới đây tụi con có cái khổ tâm riêng nữa. Cứ một lần thầy tới Lạc nó đừng giấu đừng cho ai biết. Nhưng mà rồi con thấy đâu con lên nó thấy đâu con chớ giới thầy, hiểu không? Mà mấy người con giấu họ để trách con. Vì thưa thầy như thế nào lần tới thì như thế nào để vấn đề nó rõ rệt hơn.
Đâu có giấu đâu. Tôi lên tôi thăm sẵn mọi người lên hàng tuần lên đây chơi thì tôi cũng kế, tôi cũng đóng tiền cơm tôi ăn, tôi nói chuyện chơi vậy thôi chứ đâu có phải là cái chuyện quan trọng đâu.
Rồi, kính thưa quý vị, đây là một cái vấn đề và khuyết điểm lớn nhất của ban chấp hành ngày xưa. Thì thầy xuống máy bay thầy chơi một câu, tôi không muốn gặp ai hết. Nguyên tuần lễ không có ai lên. Thầy nói tôi buồn, tôi muốn gặp người ta, không thấy ai lên. Thì cũng thầy. Thì ngày hôm nay thầy muốn dưỡng bệnh thì cũng thầy. Mà tụi tôi bây giờ cho các bạn đạo biết thầy nó không muốn gặp ai. Mà không cho các bạn đạo biết, tới lúc bạn đạo biết thầy trên này thì là thầy đó. Các bạn đạo đó ban chấp hành giấu thầy. Thì hôm nay có băng video gửi tất cả các bạn đạo Nam Châu cũng như bắt đầu là bạn đạo địa phương đã có những sự hiểu lầm mà đâm ra mình kẹt trong cái ý nghiệp mà khẩu nghiệp này kia nữa. Thành ra đây là vấn đề mà sự phát tâm có thầy ở đây, tôi nói thẳng vấn đề đó thì xin quý vị thông cảm và thầy thông cảm này kia.
Vui thôi, không có gì hết. Không có gì hết.
Dạ thưa thầy còn cái nữa. Để cho đường đạo nó tròn, gần đây con nghe Hoàng Xuân Y trước khi rời thiền viện, anh Hoàng Xuân Y nói, thầy có nói Hoàng Xuân Y một câu, lúc này thiền viện thiếu kỷ cương. Vậy thì thưa thầy, vậy thì trên phương diện thiếu kỷ cương thầy có những cái gì mà giúp đỡ cho tụi con để tạo lại kỷ cương trên thiền viện hay không?
Đó là cái sự đoàn kết thôi, anh em thương yêu với nhau làm việc thôi trong trật tự. Chứ có gì đâu. Bởi vì mình phát tâm mà, mình đâu phải nhà binh đâu.
Thưa thầy, bị tụi con cốt lính không rồi thầy.
Cái kỷ cương là phát tâm.
Dạ.
Kỷ cương của mình nó khác, tình thương và đạo đức nó khác, nhưng mà phải có trật tự đó. Cái trật tự là anh em hợp tác nhau là có trật tự, anh em bất hợp tác thì không có trật tự. Cả cái luật của xứ Hoa Kỳ mà mấy người công chức không hợp tác với nhau thì nó cũng loạn. Chứ không có đâu.
Thì kính thưa quý vị, kính thưa thầy, con thành thật cảm ơn thầy đã cho những lời khuyên trước khi mà anh em tụi con đã bắt đầu làm việc chung nữa. Mà chén dĩa đụng nữa đó thầy.
Không có sợ. Bây giờ vị trí của mọi người giữ mà làm việc không có cái gì đụng hết á.
Dạ.
Đã nói phát tâm mà có gì đâu. Bên đây tôi cũng như là đuối sức, tôi không phát tâm thì cũng xong, nó có gì đâu.
Dạ, nhưng mà thưa thầy, thầy nói vậy nhưng con có kinh nghiệm với thầy. Một ngày con nhớ một lần ở trên kia, thầy ngồi thầy quýnh roulette trên đó. Thầy kêu anh Châu, tụi nó sắp sửa giết nhau ở dưới đó, mày có cái gì mà cho tụi nó ăn liền đi. Cho anh Châu cắt cam đem xuống
có,
dưới.
Đâu có, đâu có bao giờ. Phải,
nghĩa là họp ở dưới anh Châu nói tụi con, không tụi có. Nó đang họp ở dưới, tụi không nó đang cấu xé nhau.
Không bao giờ.
Vậy hả thầy?
Không
vậy
thì anh Châu là... đi nói những cái câu mà tập bạ vậy.
Thì hôm nay thưa thầy, con nghe cái gì thì con nói cái đó có không thầy, có. Để mọi vấn đề nó sáng sủa hơn. Vì bị gì? Không phải. Đây là anh em mình đang đụng chạm với nhau thôi thầy. Bị tụi con đụng ngày xưa rất
thì
là dữ.
Thì hồi trước tôi có nói nó đụng chạm nhau, tôi xuống nói chặt nghe anh em vui không phải. Tôi xuống tôi nói dạ. Vui không có gì hết.
Thì thưa quý vị, bởi vì làm việc
giết nhau tu mà giết gì nữa.
Dạ thưa, cái chữ giết đây gọi là đụng nó nặng đó thầy. Ừ. Chứ không phải là giết, đây là giết nhau mà trên lý đời thì dạ. Thì thưa quý vị, thì ở ban chấp hành thì tôi nói quý vị là có cái khó đó đó. Họp nhau là có một sự đụng chạm bên trong với nhau. Nhưng mà rồi anh em vẫn thương với nhau, bằng chứng quý vị thấy tất cả anh em ngày hôm nay cũng tụ tại đây, mà cũng quy tụ tại đây là điều mà thầy thường nói. Thấy tụi nó đó cãi lộn với nhau, nhưng mà chị anh chị thấy có bao giờ tụi nó sai nhau hay không? Thì thưa quý vị, thì đó là tình thương mà của cái pháp lý của mình lúc nào cũng trọn vẹn. Thì thưa quý vị, thì quý vị cũng nên thương chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ đi sát quý vị để xây dựng hội pháp trong tương lai càng ngày càng mạnh hơn. Và thành thật cảm ơn thầy. Cảm ơn quý vị.
Đụng để mở, đụng để phát triển, đụng để quan thông. Đó là vô vị.
Xin cảm ơn Đức Thầy, xin cảm ơn quý bạn đạo, để xin mời Đức Thầy nghỉ để chúng ta chưa.